Các bạn thính giả thương mến, nội dung của 7 số podcast liên tục tiếp theo là nội dung của thử thách 7 ngày chăm sóc vườn tâm. Đây là một thử thách cộng đồng mà Team Nam Phương thực hiện nhằm hỗ trợ cho cộng đồng khám phá lại hệ sinh thái nội tâm của chính mình, khu vườn tâm của chính mình. Nếu ví tâm thức của chúng ta giống như một mảnh đất, một khu vườn, thì ý thức là người làm vườn. Cái người làm vườn đó khi được đánh thức, thì mình sẽ biết cách đánh giá lại cái chất lượng đất ở bên trong tâm thức của mình, biết cách vun bồi, nuôi dưỡng lại đất tâm của mình, dọn sạch những cái rác tinh thần, gieo hạt giống lành và vun trồng cho những cái mầm cây thiện lành sẵn có. Và thông qua một cái cách thức đơn giản là mình thực hành thiền, thư giãn cùng với nhau, viết, vẽ, chiêm nghiệm cùng với nhau, thông qua cái sự hướng dẫn của Nam Phương, thì mỗi người hy vọng rằng sẽ có được những cái câu trả lời cho mình, hay đơn giản là một cái sự sáng rõ, vườn tâm được dọn dẹp quang đãng, và từ đó thì mình sẽ ở trong một cái tâm thái là sẵn sàng gặt hái cho những cái vụ mùa tinh thần ở trong tương lai. Thì Phương chia sẻ lại những cái nội dung mà mình đã livestream để mà các bạn thính giả nếu như đã bỏ lỡ cái nội dung thử thách trong đúng cái ngày mà nó diễn ra thì hoàn toàn mình vẫn có thể nghe lại thông qua podcast và mình vẫn có thể thực hành sau khi mà được lắng nghe những cái phần hướng dẫn ở trong cái số podcast như vậy. Thì mỗi số podcast nó sẽ kéo dài khoảng tầm 20 đến 30 phút. Một nửa đầu thì Phương chia sẻ và trích đọc một phần sách Chậm Chậm Mà Sống, hoặc đơn giản là nói về một số cái lý thuyết hay một số cái kinh nghiệm liên quan đến cái chủ đề của ngày hôm đó. Và một nửa cái phần tiếp theo thì Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành. Phương hy vọng rằng những bạn thính giả, cho dù có kịp tham gia thử thách một cách trực tiếp hay không, thì hãy coi đây là một cái cơ hội để mình bắt đầu lại hoặc là ôn lại, để có một cái hay rằng khi mà mình nghe lại thì mình hoàn toàn có thể đi theo tốc độ riêng, làm bài tập hay thực hành trong cái không gian riêng của mình, theo cách riêng của mình. Và nếu như mà có bất cứ một cái phần thực hành nào mà bạn cảm thấy thực sự thôi thúc muốn chia sẻ lại cho Team Nam Phương thì có thể chia sẻ dưới một bình luận của video hoặc là trong một số cái ứng dụng podcast, thì các bạn hoàn toàn có thể gửi lại cái phản hồi thông qua một replies ở trên Spotify chẳng hạn, hoặc là một review của mỗi podcast. Rồi, bây giờ thì chúc các bạn thực hành thật là vui và hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast tiếp theo nhé.
Hôm nay thì đã là buổi thứ 6 của 7 ngày chăm sóc vườn tâm. Và Phương rất là cảm ơn mọi người đã duy trì đến cái giờ phút này á. Bởi vì 6 ngày, 7 ngày nó là một cái khoảng thời gian mà nó cũng cần cái sự cam kết. Nhất là cho những cái chương trình mà thông thường mà mình không phải đóng phí, thì mình sẽ có ít cái động lực để mà mình duy trì. Và cái động lực mà mình duy trì lớn nhất phải là cái động lực nội tại, đi ra từ chính mình, cho chính mình thôi. Chứ không có thầy cô nào hay là không có một cái cơ chế kỷ luật nào để mà phạt mình hết trơn á. Đó, thì hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục đi qua một cái chuyên đề. Mọi người có nhớ đó là chuyên đề nào không? Ok, đợi xíu hen. Chuyên đề của ngày hôm nay ha, thì chúng ta sẽ đi từ mình ra bên ngoài một chút để xem là mình có cái khả năng là có nhận được cái sự trợ giúp gì. Thì hôm nay khi mà mình nói đến cái chủ đề gặt hái và đan rễ thì nó sẽ có hai cái thực tập, một cái là dành cho cá nhân và một cái là dành cho mình thực tập cùng với cộng đồng. Thì Phương sẽ đọc cái bài viết, tại vì trong cái bài viết ở những cái mục này nó sẽ nói đến cái thực tập mà của bản thân Phương đã làm và Phương thấy rất là hiệu quả. Và ngay cả vừa nãy khi mà ngồi ngâm chân trong lúc trước khi livestream thì mình cũng có thực hành cái bài này. Thì mời cả nhà cùng lắng nghe. Gặt hái đan rễ, trích ở trong chăm sóc vườn tâm của Chậm Chậm Mà Sống. gặt hái dồi dào sẵn có. Bạn thân mến, đến thời điểm này hẳn là bạn đã rắc túi được kha khá hạt giống tâm thức, tìm hiểu được những kỹ thuật canh tác cho đất tâm và đang dần học cách tin tưởng vào tốc độ phát triển riêng của khu vườn bên trong mình. Ở phần cuối này, hãy cùng nhắc nhau về một điểm cân bằng quan trọng. Ở mỗi bước, chúng ta không quên tận hưởng thành quả đã có sẵn trên khu vườn hiện tại. Trong quá khứ, chúng ta ai cũng đã gieo trồng được những điều tốt đẹp nhất định. Có nghĩa là ngay lúc này, vườn tâm của mỗi người đều có một lượng hoa trái nhất định nảy nở sẵn, đang chờ được thu hoạch. Thế nhưng, chúng ta đã bị huấn luyện trong nhiều năm rằng chỉ nên cảm thấy tự hào vào cái ngày mà một thành quả lớn lao nào đó được tự thành mỹ mãn. Nhưng ai biết chắc đó sẽ là ngày nào? Và khi ngày đó đến, nào ai biết được chúng ta sẽ không ngay lập tức hướng đến một mục tiêu to lớn khác, vĩ đại hơn, ở tương lai xa hơn. Một trong những lý do khiến mình rất thích đi thăm các khu vườn sinh thái là vì dù ở giai đoạn nào, chúng cũng luôn vô cùng sống động và không thực sự có điểm hoàn thành cuối cùng. Dù cho cỏ mọc tùm khắp mọi nơi, có vô số việc mà chủ vườn đang làm dang dở, dù cho chỗ này đang bị sâu bệnh, chỗ kia cỏ dại mọc tùm, thì khi lội một vòng quanh vườn, mình luôn thu hái được rất nhiều trái chín ngọt ngào ẩn nấp trong các góc vườn. Ở khu vườn nhỏ nơi nhà mình sống, hai mẹ con mình được thụ hưởng niềm vui đến từ việc đơn thuần là chăm sóc khu vườn mỗi ngày, được gieo đa dạng các loại hạt giống và được ngạc nhiên với những gì vừa nở ra lúc nào không hay. Trong những lần mệt mỏi, ốm bệnh không thể đi đâu, mình có thể đơn thuần là ra vườn sau nhà và chạm đất dọc theo những luống thảo mộc. Và mỗi sáng sớm bên hiên, mình sẽ được nghe tiếng chim lích chích và ngắm những chiếc lá xanh lay động, chào ngày mới thật bình yên. Dù cho tối hôm trước giấc ngủ có ngon hay không, dù cho sáng hôm đó cơ thể mệt mỏi hay khoan khoái, thì sáng hôm đó mình vẫn dậy sớm ngắm những tia sáng đầu ngày len lỏi qua vòm lá, để thấy trong lòng ngân lên một nỗi niềm thật dịu êm. Như một người bạn của mình từng nói, khi có một khu vườn, thì dù chuyện gì xảy ra, tớ cũng thấy mình thật giàu có. Khu vườn nội tâm của chúng ta cũng có thể được tận hưởng như vậy. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều cần có những thời khắc chậm lại, dành đủ thời gian tận hưởng thế giới nội cảm dồi dào, sống động bên trong mình. Chúng ta cần được sống một chút với những mơ mộng và tưởng tượng. Cần cho mình ngắm nhìn những cụm mây cảm xúc trôi đến rồi đi trên bầu trời tâm hồn. Chúng ta cần tạm mỉm cười với những cơn gió lao xao của những suy nghĩ ngốc nghếch hồn nhiên. Và chúng ta cũng cần cho mình đắm chìm trong cơn mưa của lòng biết ơn và mãn nguyện mỗi khi điểm lại những điều tốt đẹp nhỏ bé đã có sẵn xung quanh. Thế giới nội tâm của chúng ta cũng như thời tiết với vô số hiện tượng khó lý giải, nhưng điểm chung là nó sẽ thay đổi theo thời gian. Người nông dân sống chậm, không cố gắng thay đổi thời tiết, mà quan sát và nương theo sự biến đổi đó để điều chỉnh phương thức chăm sóc khu vườn. Hãy để mình kể bạn nghe câu chuyện vào một ngày thời tiết xấu trong khu vườn nội tâm, chỉ mới gần đây thôi. Giữa giai đoạn phải hoàn thành những đầu việc quan trọng của song song hai dự án và sắp xếp cho một chuyến đi dài ngày, thì cả em mèo nhà mình lẫn mình đều lăn ra ốm. Mình sốt cao nhiều ngày không thuyên giảm. Và lần đầu tiên trong hơn 15 năm qua, gia đình phải gọi bác sĩ đến truyền nước và tiêm thêm canxi cho mình. Dù cho cơ thể dần hồi phục nhanh chóng sau đó, mình thấy mọi cảm hứng và động lực làm việc trôi tuột mất từ lúc nào. Có một buổi chiều, mình cảm thấy thật chán nản khi sắp phải xuất hiện trong một chương trình trò chuyện trực tuyến mà đã nhận lời khi còn đang khỏe mạnh. Chỉ còn một tiếng đồng hồ trước khi lên sóng trước hàng trăm cặp mắt, mình vẫn đang bần thần ngồi trong phòng, ôm cốc sữa nóng, cố gắng thở ra, hít vào thật sâu để lấy lại năng lượng. Thế rồi, không có một dụng ý nào từ trước, khu vườn nội tâm của mình xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Tâm trí đi lang thang đến từng đồ vật có trong căn phòng và gọi tên từng người đã tặng cho mình đồ vật đó. Và đây là cuốn sổ có bìa trang trí từ những chiếc lá khô do người em gái thân thiết khâu tặng. Những thanh gỗ pallet do cậu bạn cho phép mình đến gỡ ra sau khi quán cà phê của bạn ngừng kinh doanh. Rồi một người anh khác lại giúp mình đóng lại thành hộp đựng đồ đa năng. Những tấm thảm bện từ cỏ bàng, cỏ cói do những người bạn nông dân gửi đến tặng sau khi nhà mới được thành hình. Những ly tách, chén bát, vật lưu niệm do bạn bè khắp nơi mang đến trao tặng. Những nhành hoa, lá khô do chị bạn tặng nhân dịp mình làm triển lãm ảnh và thơ. Quả bầu treo trong bếp do người anh của núi rừng đưa đến, phòng trang trí từ rễ cỏ vetiver ở một nông trại thân quen. Ngay cả đôi mắt kính, chiếc áo khoác trên người mình đều đã được những người anh em nào đó trao tặng. Khi chúng bể gọng, sứt chỉ thì lại có những người chị em sửa chữa và khâu vá giúp cho. Gọi tên đến đâu, khuôn mặt của người tặng hiện lên đến đó. Mỗi gương mặt đều đang mỉm cười và nhìn mình với ánh mắt thật dịu dàng, tin tưởng. Khi mắt kết thúc một vòng quanh căn phòng, mình thấy tim vỡ òa khi thấy như vừa trải qua một mùa gặt bội thu. Mới chỉ vài phút trước, khu vườn nội tâm vẫn còn oằn mình trong cơn bão cảm xúc tiêu cực. Thế mà bão đi qua nhanh không ngờ và ánh mặt trời ý thức đã kịp mang hơi ấm đến quét qua từng ngõ ngách. Phút giây cảm ngộ đã đánh thức trái tim mình và đưa nó về giây phút của bây giờ và ở đây, nơi vốn luôn chứa đựng những hoa trái rạng rỡ, lúc liễu mời gọi mình thu hái. Buổi tối hôm đó, ban tổ chức của chương trình trực tuyến rất ngạc nhiên khi thấy mình dù mới trước đó báo là đang ốm mệt, thế mà lại xuất hiện đầy sức sống. Mình đã có một buổi nói chuyện suôn sẻ và nhận được khá nhiều lời cảm ơn từ người tham gia vì đã giúp họ sạc pin sâu và lan tỏa yêu thương. Phần thứ hai, đan rễ trong một cánh rừng. Hàng năm khi mùa mưa bão đến, chúng ta thấy nhiều cành lá gãy rụng khắp các tuyến phố. Trong cuốn sách mình rất tâm đắc là Đời sống bí ẩn của loài cây, tác giả đã chỉ ra lý do vì sao cây sống trong đô thị thường yếu ớt và rất dễ gãy đổ hơn so với cây trong rừng tự nhiên. Khi bộ rễ của cây bị nén chặt bên dưới những lớp bê tông dày và cạn kiệt chất dinh dưỡng nơi phố thị, chúng không thể phát triển được một bộ rễ khỏe mạnh để nuôi dưỡng cho phần thân cây phía trên. Vì vậy, rất dễ gãy đổ. Khi chúng lại được trồng tương đối cách biệt với những cây và sinh vật khác, liên kết rễ của chúng bị hạn chế và từ đó giảm sức đề kháng y như một con người trải qua thiếu hụt kết nối dài ngày. Ngược lại với cây trong đô thị, những cây được đứng cạnh nhau theo cụm trong các khu rừng tự nhiên thường đan rễ với nhau, tạo nên những mối liên kết sâu rộng bên dưới tầng đất. Chính mối dây liên kết ngầm mà chặt chẽ này đã giúp chúng truyền thông với nhau, chia sẻ nguồn dưỡng chất chung và giữ cho nhau khỏi gục ngã sau những cơn bão. Tác giả Peter Wevelaben đã khẳng định, một cây xanh chỉ có thể đạt mức độ khỏe mạnh bằng với mức của khu rừng bao quanh nó. Một cây xanh chỉ có thể đạt mức độ khỏe mạnh bằng với mức của khu rừng bao quanh nó. Điều này rất đúng với loài người chúng ta, vốn là những sinh vật có bản năng và nhu cầu liên kết xã hội vô cùng cao. Dù có những giai đoạn ta cảm tưởng rằng mình có thể sống biệt lập, sớm muộn cũng có điều gì đó xảy ra khiến ta nhận ra rằng chúng ta cần nương dựa nhau nếu muốn đi qua giông bão. Đó là một trong những bài học mà ai trong chúng ta rồi cũng sẽ được thấm thía trên hành trình của mình. Trước đây, vì muốn được tự mình quyết định mọi thứ một cách nhanh chóng, hiệu quả, mình đã luôn chọn cách tự đi và làm mọi thứ một mình. Khi xây căn nhà nhỏ vào cuối năm 2019, mình cũng chỉ nghĩ đó là một quãng tạm dừng nho nhỏ trước khi tiếp tục độc hành đến những vùng đất mới. Ấy thế mà COVID-19 xảy đến, mình đã làm được một chuyện mà mình không ngờ là bản thân có thể làm được, gần như chỉ ở nhà trong suốt 3 năm. Đó là dịp chúng mình thiết kế lại cuộc sống một cách tinh gọn, nhẹ nhàng và có tính lắng sâu hơn. Và cũng là dịp mình được học cách vừa đáp ứng cho những nhu cầu cá nhân, vừa chăm sóc cho lợi ích chung của tập thể. Bắt đầu từ những nhu cầu cấp bách như hỗ trợ giảm căng thẳng cho các y bác sĩ hay hướng dẫn thiền cho cộng đồng trong mùa giãn cách, mình dần dần thấy bản thân ngày càng hòa nhập vào dòng chảy chung. Mình thấy được những niềm vui lớn khi đều đặn tổ chức các vòng tròn hạnh phúc cho cộng đồng địa phương, các buổi thiền trà và lớp học trực tuyến về sức khỏe thân tâm. Mình đã được bắt tay cùng nhiều người, nhiều đơn vị gây quỹ, tổ chức tọa đàm, hợp tác sản xuất nhiều chương trình chăm sóc cộng đồng. Cùng lúc đó, những hạt mầm mình gieo xuống dưới dạng các bài viết và podcast trên kênh Chậm Chậm Mà Sống đã đến được với hàng chục ngàn người đọc và người nghe ở hơn 25 quốc gia khác nhau. Cuối năm 2021, mình ngạc nhiên khi đọc thống kê và biết rằng thời điểm mà mọi người thường nghe kênh nhiều nhất là vào lúc nửa đêm và gần sáng. Đó là thời điểm người ta thường cảm thấy thao thức và cô đơn nhất, hay cần một sự chuyển dịch bình yên vào giấc ngủ. Để rồi có những thời kỳ mệt nhọc và căng thẳng nhất, đến lượt bản thân mình luôn được một ai đó nâng dậy, ủi an và chia sớt. Mình luôn được bơm đầy dưỡng chất từ những cây xanh khỏe mạnh khác, trong cánh rừng của những cộng đồng thiện lành. Không có điều gì trong số đó có trung tâm nằm ở bản thân mình hay bất cứ ai. Giống như không có cái cây hay con vật nào là tâm điểm trong một khu rừng. Chỉ có sự hài hòa của một tổng thể mà mọi thành phần riêng lẻ đều kết ràng với nhau, tự điều chỉnh và thích ứng cùng nhau. Hẳn là những năm tháng khó khăn đã đến để dạy cho tất cả chúng ta cách đứng cạnh bên nhau như một cánh rừng, thay vì làm những cái cây đơn lẻ. Ở đó, bộ rễ của mỗi người không chỉ hút nước và dưỡng chất cho chính mình, mà còn san sẻ những gì mình có cho những cái cây khác khi các mối rễ được đan kết với nhau. Kết quả cuối cùng là dưỡng chất được lưu chuyển một cách uyển chuyển, hài hòa, không phân biệt. Và đó là bài viết mà Phương đọc cho mọi người trong ngày hôm nay. Thì hôm nay mình chuyển dịch một chút từ cái trọng điểm ở bên trong mình ra cộng đồng. Bởi vì có rất là nhiều cái thông điệp chữa lành mà thoạt nghe tưởng như nó mâu thuẫn với nhau, nhưng mà thật ra nó không mâu thuẫn với nhau. Ví dụ có những cái thông điệp nói rằng là mình hãy tập trung cho mình trước và mình phải yêu thương mình trước, đừng có mà đi lao xao quan tâm đến người khác. Nhưng cũng sẽ có những cái thông điệp nói rằng chúng ta thật sự cần kết nối, cần có cộng đồng. Thì cũng khi mà mình tư duy rộng hơn á, và mình nhìn vào cái trải nghiệm sống của mình, dần dần mình sẽ phân biệt được đâu là cái lúc mà mình kết nối vì sức khỏe và là một cái giải pháp tinh thần thực sự cần có, và đâu là lúc mà mình trốn chạy thông qua những cái cuộc gặp gỡ. Thì đối với bản thân Phương thì những cái lúc mà mình cảm thấy là cái kết nối đó nó thực sự lành mạnh và nó cộng hưởng thêm giá trị, đó là mình kết nối ở trong những cái tầng rễ sâu. Thì dưới bên dưới bề mặt tâm thức của mình nó sẽ có giá trị, nó sẽ có niềm tin. Thì không cần biết là mình kết nối với bao nhiêu người, cộng đồng nào, đấy là một người, hai người hay là cả một cộng đồng lớn, nhưng nếu như nó được xây đắp dựa trên những cái giá trị chung, những cái niềm tin chung, thì đấy đều là những cái kết nối mà nó sẽ nâng mình, nó nâng đỡ mình trong những cái lúc khó khăn nhất, giống như những cái cây đan rễ vào nhau và nhờ cái kết nối rễ đó mà nó có thể đứng vững ở trong cơn bão. Và ngay cả khi mà mình nói rộng ra ở trong thiên nhiên, ví dụ như Phương học được rất là nhiều bài học hay ở trong cái cuốn là Đời Sống Bí Ẩn Của Loài Cây, là cái cuốn mà vừa nãy Phương cũng có nhắc đến. Thì ở trong cái mục về topic về cộng đồng, có đến mấy cái topic về cộng đồng, tác giả phân tích rằng thật ra ngay cả những cái sinh vật mà chúng ta tưởng như là không có, nó là vô tri hay là nó có rất là ít cái tính xã hội hoặc gần như không có, thì thật ra chính cái cây, chính cái sợi nấm, chính những sinh vật đơn giản nhất nó luôn có cái sự liên kết cộng đồng. Ví dụ như là những người ta ghi nhận được là rễ cây, cái cây nào mà nó biết liên kết với mạng lưới nấm bên dưới thì nó sẽ hút được chất dinh dưỡng gấp đôi những cái cây mà nó chỉ mọc dựa trên cái rễ của một mình nó thôi. Thế nó giống như cái câu chuyện của tất cả chúng ta, sẽ có những người là chúng ta thật ra cũng đủ mạnh mẽ và xã hội nó phát triển về mặt khoa học kỹ thuật nó đủ để mà, nếu chỉ là tồn tại thôi, nếu chỉ là sống một cách rất là căn bản thôi, như một dạng tồn tại, thì chúng ta có thể chẳng cần ai cả, chúng ta chỉ cần kiếm tiền rồi sau đấy là quy đổi mọi thứ ra bằng tiền. Nhưng một lúc thì chúng ta sẽ thấy rằng là thật ra mình vẫn cần một cái dạng dưỡng chất khác, dưỡng chất của cái sự kết nối. Và con người là được lập trình ngay từ bé rồi là đúng theo cái nghĩa đen là nhìn mặt nhau mà sống. Đôi khi chỉ là một cái ánh mắt, một cái nét mặt của người khác là đã khiến cho bên trong mình biến đổi khí hậu rồi, đúng không ạ? Đôi khi nó là vô thức thôi. Và cho nên hồi xưa Đức Phật mới có cái bài dạy về 7 cái pháp bố thí mà hôm trước ấy, Phương còn nói về những cái loại hạt, nhưng mà Phương dùng cái từ san sẻ, tại vì cái từ bố thí nó dễ gây hiểu nhầm là giống như kiểu đi làm từ thiện hay phải có giàu có lắm thì mới bố thí cho người khác. Nhưng mà thực tế có đến 7 cái pháp bố thí mà mình chẳng cần có một cái sở hữu gì lớn lao, mình vẫn có thể bố thí cho người khác được. Ví dụ đôi khi chỉ là nhan thí, cái nét mặt của mình hài hòa là đã khiến cho người ta an vui. Nhãn thí, một ánh mắt thôi, một ánh mắt có cái thiện cảm, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta ở trong một cái tập thể mà ai đó nhìn mình chỉ với một cái ánh mắt mà nó có vấn đề, nó không thân thiện, cái là về là mình phiền não mất không biết bao nhiêu lâu luôn á, đúng không ạ? Rồi là ngôn thí, Một cái lời nói dịu dàng dễ thương động viên, vừa nãy admin rất là cố gắng bảo ôi mọi người hãy trao nhau một cái lời yêu thương đi, thì đấy là nếu như chúng ta trao nhau được cái điều đấy thì nó đã là ngôn thí, đó là một cái sự san sẻ rồi, chứ không phải là san sẻ là bắt buộc chúng ta phải có cái gì dồi dào ghê lắm đó. Và một cái khác mà trên chính cái kinh nghiệm của Phương cho thấy là một trong những cái cách chữa lành cho chính mình và hồi phục niềm tin vào bản thân lớn nhất là mình trao tặng cho cộng đồng. Bởi vì sao? Có rất là nhiều cái mà chúng ta cần cái sự công nhận của người khác là một. Nhưng mà cái thứ hai nó quan trọng hơn là khi mà mình học được cái cách trao cho cộng đồng với cái gì nó nhỏ nhất đi chăng nữa, thì cái tự nhiên mình thấy mình có giá trị, tự bản thân mình khẳng định được, mình hồi phục được niềm tin vào chính mình. Nhất là khi mà chúng ta đang trên hành trình chữa lành, đôi khi chúng ta rất là đau đớn và chúng ta cảm thấy như là mình vô dụng và mình chỉ có làm phiền người khác, hay mình quá yếu ớt, mình không làm được gì. Nhưng chỉ cần những cái rất là nhỏ bé, những cái rất là nhỏ bé, ví dụ hồi xưa Phương có đi lòng vòng trong các nông trại xong rồi đến bây giờ thì vẫn thế, tức là khi mà đi đến đâu thì mình giúp cho người ta, ví dụ trộn một tô salad khiến bữa ăn của người ta nó phong phú hơn, hay là cầm cái chổi lên quét cái sân, đi đến tiệm người ta thì lau dọn như là kiểu một cái nhân viên đang học việc vậy đó, thì cái tự nhiên là cái đó nó đã là một cái trao tặng rất là lớn và người ta lại trao cho mình và mình nhận ngay được cái sự trao nhận đó một cách rất là đơn giản. Thì ở bên trong mình có rất là nhiều cái nó được chữa lành chỉ từ cái sự tương tác đó. Rồi không có gì nhiều là một điều may mắn. Đấy là tên của podcast, một trong những cái podcast rất là gần đây. Thì khi mà mình không có nhiều tiền bạc thì mình dễ hay bị tự ti ấy, và mình nghĩ rằng là mình không có cái gì để trao cả. Nhưng mà có cái điều may mắn là mình sẽ rất là sáng tạo, mình sẽ rất là khiêm tốn, và đi đến đâu thì mình sẽ sẵn sàng giúp đỡ người khác ở trong những cái điều nhỏ nhặt nhất. Như Phương nói thôi, lau dọn bàn ghế thôi là được rồi. Giúp người ta nấu một bữa cơm thôi là được rồi. Ngồi đó lắng nghe người ta thôi là vô cùng, là giúp người ta tiết kiệm tiền phải đi bác sĩ tâm lý hay là thuê các coach này kia, giống như hồi xưa Phương kiếm tiền cũng chỉ là ngồi lắng nghe là chính thôi mà. Đó, thì giúp bạn mình tiết kiệm tiền đi, có vấn đề khó khăn thì chỉ cần ngồi và lắng nghe với cái sự hiện diện trọn vẹn mà không cố gắng phải sửa chữa nó hay là không chuẩn bị những cái lời khuyên cho nó là đã rất là tốt rồi. Thì cái bài tập hôm nay Phương sẽ nói bài tập luôn để mà các bạn ở trong livestream có thể làm dần dần. Còn các bạn ở trong Zoom thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn, sau sau khi công bố bài tập thì mình ở lại với nhau và mình sẽ chia sẻ với nhau sâu hơn. Thì mình sẽ skip cái phần viết chiêm nghiệm trong ngày hôm nay để dành một chút cái thời gian cho cộng đồng chia sẻ. Bài tập ngày thứ 6 đó là trong vòng 48 giờ tới, tức là từ nay cho đến qua đến hết chủ nhật đó, thì mình dành 20 cho đến 60 phút tùy tùy vào mỗi người có bao nhiêu thời gian, thì sẽ đọc những cái bài chia sẻ của các bạn khác trong bất cứ một cái video livestream nào. Và các bạn có thể kết nối với nhau thông qua là comment một cái lời yêu thương, một trái tim ở ngay bên dưới cái bài viết mà mình cảm thấy chạm đến mình thấy đồng cảm. Bất cứ bài viết nào cũng được, để cho cái người viết họ nhận được cái giá trị, cái bố thí đó của mình, cái san sẻ từ ngôn thí đó của mình. Thì cái đó chúng ta đang là một cái cánh rừng và chúng ta hoàn toàn có thể giúp nhau với cái điều đơn giản như thế. Đôi khi chỉ cần một vài phút thôi, chứ chưa đến nỗi 20 phút đâu, mà chỉ cần một cái comment mất thêm một vài phút nữa thôi là mình đã trao giá trị được, đã khiến cho ngày của một ai đó lấp lánh rồi, mà ngày mai chủ nhật mình rảnh mình làm đi ha. Rồi chúc các bạn may mắn, thì sẽ xin phép là kết thúc livestream sớm ở đây và tạm biệt các bạn đang theo dõi livestream. Hy vọng là ngày mai chúng mình sẽ tiếp tục đồng hành vào ngày cuối nữa, là ngày tuần hoàn sự sống, khép lại một cái vòng lặp của mình. Cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai.